cùng hoan hỷ, vô cùng cảm tạ. Cầu nguyện như vậy, trong vòng một tiếng đồng hồ, trải qua 2-3 ngày sau, thì nước hồ quả nhiên trong sạch, không có làn sóng, cũng không còn nhiễm ô. Quý vị nên biết, đó là thiện ý giá trị cho nước hồ. Thực vật và khoáng vật cũng có bản năng, có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Cái bản năng này là bản năng của pháp tánh, là đức tánh vốn có của pháp tánh. Tức chúng ta thường gọi là nhân từ bác ái. Mười mấy năm gần đây, chúng tôi quy kết giáo nghĩa Đại Thừa, đề ra những cương lĩnh tu hành, đó là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Mười chữ này là đức hạnh vốn có của pháp tánh, có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết, là bản năng vốn có của pháp tánh. Trong kinh là nói như vậy. Ở chỗ này thiền sư Trung Phong khai thị cũng là nói như vậy. Các nhà khoa học hiện nay cũng đã dần dần chứng minh được điều này. Ngày hôm qua tôi nhận được một phần tài liệu, hình như phần tài liệu này được xuất bản ở Đài Loan. Nội dung của phần tài liệu này là sinh mạng bí mật của thực vật. Có người cũng dùng phương pháp khoa học để thí nghiệm thời gian rất dài. Họ phát hiện thực vật có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Vả lại không có khoảng cách, thực vật hoàn toàn hiểu được tâm ý của con người đối với nó. Trước kia chúng ta nghĩ rằng thực vật không có sinh mạng. Bây giờ các nhà khoa học nghiên cứu, họ phát hiện được thực vật cũng có sinh mạng. Người nào dùng thiện ý chăm sóc nó thì nó biết, cảm ơn. Người nào chăm sóc nó, nếu người đó xảy ra chuyện gì hoặc là xa lìa bỏ nó mà đi, thì nó sẽ cảm thấy rất buồn bã, rất đau đớn, nó đau xót, gục đầu ủ rũ. Nếu người đó trở về lại chăm sóc nó thì nó rất vui mừng, có thể thấy được điều này. Cho nên toàn cả vũ trụ là sống động. Này, chúng ta ở đây có mấy trăm người cùng nhau niệm Phật. Niệm Phật là thiện ý thù thắng nhất, chân thật nhất. Niệm Phật là câu chúc phúc tốt lành nhất, khiến cho thiên địa quỷ thần đều cảm động. Cho nên trong tam thời hệ niệm pháp sự, chủ yếu nhất chính là niệm Phật. Sau khi nghe xong những lời khai thị thì buông bỏ vạn duyên, nhất tâm nhất ý chấp trì Phật hiệu. Thật sự mà không xen tạp, từng câu kế tiếp không gián đoạn. Niệm 1000 tiếng, thông thường chúng ta niệm 1080 tiếng. Chúng ta niệm hết một sâu chuỗi là 108 tiếng. niệm 16 chuỗi là 1080 tiếng. Đương nhiên lúc niệm Phật thời gian càng dài càng tốt, bởi vì trong pháp sự, trong hệ niệm pháp sự, phần khai thị rất nhiều, những lời khai thị vô cùng vô cùng quý báu, thật là âm dương đều được lợi ích. Tiếp theo một đoạn thì thiền sư Trung Phong ngài trích lục trong Từ Vân Sám Chủ Tịnh Độ Văn, cũng giống như trong đệ nhị thời thiền sư trích dẫn bài văn phát nguyện của Đại Từ Bồ Tát. Ở chỗ này thì chúng ta có thể thấy được tâm lượng của cổ đại đức, tâm lượng của các ngài bao dung, tâm của các ngài không phân ta và họ, không nhất định mọi thứ gì cũng là của ta cả. Trong đệ nhị thời chúng ta đọc đoạn văn thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất cửu phẩm độ chúng sanh quy đức vô cùng tận, đây là bài văn phát nguyện của Đại Từ Bồ Tát. Ở chỗ này thì chúng ta đọc bài văn tịnh độ của Từ Vân Sám Chủ. Từ chỗ này thì chúng ta có thể thấy được tâm lượng của thiền sư bao dung, tự tha bất nhị. Lời của người khác nói và giảng dạy mà tương ứng với cách tu của mình thì không phải là của người khác mà là của mình. Quý vị hãy xem trong phần trước ngài đã nói tâm ta tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là tâm ta, A Di Đà Phật và ta đã là không hai thì Đại Từ Bồ Tát cũng là không hai, nghĩa là Đại Từ Bồ Tát tức là tâm ta tức là Đại Từ Bồ Tát. Ở chỗ này cũng là như vậy, tâm ta tức là Từ Vân Sám Chủ, Từ Vân Sám Chủ tức là tâm ta. Gọi là tự tha bất nhị. Tánh tướng nhất như. Người mà khế nhập cảnh giới này thì thiên hạ thái bình. Còn có tranh chấp nữa hay không? Không còn. Tự mình không bao giờ tranh chấp với mình. Bài văn này chúng ta đã đọc rất nhiều lần. Có rất nhiều vị đồng học cũng thường đọc. Bây giờ quý vị hãy xem bài văn tịnh độ này. Nhất tâm quy mạng. Vừa mở đầu thì nói rõ cho chúng ta biết quy mạng có nghĩa là quy y. Từ trên mặt chữ mà nhìn thì quy mạng còn chân thành hơn quy y. Chân thành đến chỗ cùng cực, quy là trở về, thân tâm thảy đều trở về. Vậy nhất tâm quy mạng thì trở về đâu? Trở về cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Đây là một người thật sự triệt để giác ngộ. Nếu không phải là người thật sự triệt để giác ngộ thì họ không thể thân tâm thảy đều quy y cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Thật sự mà có thể làm được nhất tâm quy mạng, cổ đức thường nói có hai loại người. Một là người thượng căn lợi trí, họ hoàn toàn hiểu rõ thân thật tướng của các pháp, không có nghi hoặc chút nào, cho nên họ có thể buông bỏ hết thảy. Buông bỏ được vạn sự vạn pháp của thế gian và xuất thế gian. Bốn chữ nhất tâm quy mạng thì người thượng căn lợi trí có thể làm được. Những bậc Bồ Tát nào làm được? Trong Pháp Đại Thừa thường nói đó là Pháp Thân Bồ Tát, nhất là Thập Địa Bồ Tát. Từ đầu đến cuối họ không rời niệm Phật, đây mới thật sự là nhất tâm quy mạng. Ngoài ra là hạng người hạ căn ngu độn. Trong ngạn ngữ thường gọi là ngu hết chỗ nói. Hạng người ngu độn như vậy, chúng ta sánh không bằng họ. Tại vì sao? Vì họ nhất tâm quy mạng. Quý vị hỏi họ những đạo lý đó, họ hoàn toàn không biết. Thầy dạy họ niệm Phật thì họ thành thật niệm Phật, họ rất ngoan ngoãn thành thật niệm Phật. Vả lại họ niệm Phật cũng không có một vọng niệm nào, họ hết lòng tập trung nhất tâm quy mạng, họ đã làm được. Quý vị hỏi họ đạo lý gì cũng không biết, họ trả lời: thầy dạy tôi niệm Phật như thế nào thì tôi niệm Phật như thế đó. Trong đời cận đại, chúng tôi đọc trong quyển Ảnh Trần Hồi Ức Lục, có nói đến Pháp Sư Tu Vô và vị Pháp Sư Phơi Đèn Cày. Tôi không còn nhớ, nghĩ không ra pháp danh của vị này. Trước kia thì còn nhớ. Ngoài ra còn một vị Pháp Sư nữa là do lão Pháp Sư Đàm Hư thường kể. Lão Hòa Thượng đến nhà có một đồ đệ trước kia làm thợ gia bá chảo, sau này xuất gia cũng không có đi học nên không biết chữ. Người rất thành thật, sư phụ dạy ông ta niệm Phật thì ông ta đi theo niệm Phật, ông hết lòng niệm đến cùng, suốt đời không có hoài nghi. Ông thật sự có thể niệm được, không xen tạp, không gián đoạn. Cuối cùng ông được vãng sanh. Thật là không thể nghĩ bàn. Còn những người khó độ nhất, không phải thượng căn cũng không phải hạ căn, ở giữa lưng chừng thì rất là phiền phức. Quý vị nói họ không có trí huệ nhưng họ lại có chút thông minh. Quý vị nói họ thật sự có trí huệ nhưng họ lại có rất nhiều nghi ngờ. Hạng người như vậy rất khó độ. Chúng ta biết năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Ngài vì hạng người nào giảng? Chính là vì những hạng người thượng trí và hạ ngu giảng. Bởi vì những hạng người thượng trí và hạ ngu đơn giản, Phật độ họ không tốn sức, Phật độ họ rất dễ dàng. Cho nên ân đức của Phật đối với chúng ta quá lớn lao. Nay chúng tôi đọc đến bài văn Tịnh Độ này của Đại sư Từ Vân. trong lòng cảm xúc rất sâu. Tự mình phải thường nghĩ đến vì sao chưa làm được nhất tâm quy mạng. Cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Bài văn tịnh độ này là những lời cầu nguyện và những lời cầu phát nguyện. Kế tiếp là nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã từ thể nhiếp ngã. Lời cầu nguyện này rất linh, sự cảm ứng rất là linh nghiệm. Tại vì sao? Vì nhất tâm quy mạng. Nhất tâm chính là tâm chí thành, chân thành đến chỗ cùng cực. Trong tâm không có xen tạp vọng tưởng chút nào, đương nhiên cũng không có phân biệt chấp trước. Thật sự mà làm được không hoài nghi, không xen tạp thì mới gọi là nhất tâm. Khi được nhất tâm thì cầu nguyện cảm ứng không thể nghĩ bàn. Câu nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã nghĩa là A Di Đà Phật, Ngài dùng quang minh bát nhã cứu cánh viên mãn của tự tánh chiếu ta. Quang minh đó không có nhiễm ô, quang minh đó vốn là thanh tịnh, vĩnh viễn không bị nhiễm ô. Tâm tánh của Phật phóng quang minh, thế giới cũng phóng quang minh. Thế giới là pháp tánh, Phật tánh và pháp tánh là một cái tánh. Quang minh của thế giới là gì? Quang minh của thế giới tức là người Trung Quốc gọi quang minh là khí. Người Trung Quốc gọi là khí hoặc gọi là phong thủy. Ở địa phương này phong thủy tụ khí rất tốt. Trong Phật pháp gọi là thế giới phóng quang, còn người ngoại quốc gọi là từ trường. Địa cầu có từ trường của địa cầu, thái dương hệ có từ trường của thái dương hệ. Các nhà khoa học cũng thường nói như vậy, chúng ta đã nghe quen tai. Thế giới phóng quang, cõi nước chư Phật phóng quang. Cái quang minh đó là đức năng vốn có của tất cả các pháp, không phải từ bên ngoài đến. Mỗi một chúng sanh đều có, không có khác biệt, hoàn toàn như nhau. Nhưng vì sao trên sự tướng lại có sự khác biệt lớn như vậy? Thì Phật nói cho chúng ta biết, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật đã nói rất rõ ràng, minh bạch như vậy. Vì sao quang minh của quý vị đã mất đi? Bởi vì quý vị có vọng tưởng, quý vị có phân biệt, quý vị có chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đã che lấp đức năng trong tự tánh của quý vị. Quý vị nên biết đã bị che lấp nhưng không có mất đi. Giống như trời mưa, bầu trời u ám, mây đen dày đặc đã che khuất mặt trời, nhưng mặt trời không có mất đi, vẫn còn đó, chỉ là bị chướng ngại, đã bị che khuất, nên ánh sáng của nó yếu ớt, không thể phát huy đức dụng quang minh viên mãn. Nguyên nhân là như vậy. Nếu chúng ta có thể trừ bỏ mây đen, vọng tưởng phân biệt, và trừ bỏ chấp trước, thì đức năng của tự tánh hoàn toàn hiện ra. Tức ánh mặt trời sẽ chiếu khắp nơi. Hiện tại chúng ta đang mê. Tịnh quang tánh đức của chúng ta đã bị che lấp, cho nên bây giờ phải cầu Phật gia trì. Phật quang chiếu đến, khiến cho những chướng ngại của chúng ta đều được hóa giải. Đây là sự thật, không phải giả. Bây giờ chúng ta phải thực hiện cụ thể như thế nào? Phật quang chiếu đến ta thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của ta thấy đều được hóa giải, phiền não tạp khí dần dần sẽ tiêu trừ. Đây là chuyện tốt. Phật quang chiếu đến thân của quý vị, vấn đề là quý vị phải tiếp nhận. Quý vị nói tôi không thấy được Phật quang thì tôi làm sao tiếp nhận? Quý vị nên biết kinh điển ở chỗ nào thì Phật phóng quang ở chỗ đó.